Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 41, hoặc tận kiến Phật, tập 472. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lumbeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 2 tháng 7 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1040, dòng thứ tư. Xem từ câu thứ nhất. Trong kinh nói, ba bậc vãng sinh đều do phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Văn tự rất đơn giản. Nhưng đã nói trọn toàn bộ cương lĩnh của Tịnh Tông. Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Trong chú giải của Niệm Lão, bên dưới nói cho chúng ta tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Chính là đại trí, đại bi, đại nguyện. Quan trọng nhất là câu phía sau, tâm viên dung nhất thể. Thế nào là viên dung nhất thể? Ý nghĩa này chính là nói trong trí có từ bi, có đại nguyện cầu vãng sinh. Viên là viên mãn, dung là dung hợp, một thể, nhất thể rất khó hiểu. Toàn bộ vũ trụ, vạn sự, vạn vật đều là từ một thể viên dung này biến hiện ra. Vì vậy, toàn thể vũ trụ và chúng ta có quan hệ vô cùng mật thiết. Còn thân thiết hơn cả người một nhà. Người một nhà chưa phải là một thể. Một thể mới chính là chính mình. Mười phương ba đời chư Phật, Bồ Tát cùng chúng ta là một thể. Đại thiên thế giới, mười pháp giới, sáu nẻo luân hồi cùng chúng ta cũng là một thể. Chúng ta không biết. Đó gọi là mê. Ai biết? Pháp thân Bồ Tát đều biết. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Tổng cộng 41 phẩm vô minh phá được hết. 40 phẩm vị là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Tổng cộng là 40, thêm một phẩm cuối cùng của đẳng giác. Phá sạch rồi, liền nhập pháp giới, liền chứng được viên dung nhất thể. Viên dung nhất thể đẳng giác Bồ Tát, biết khắp pháp giới, hư không giới, trên từ chư Phật Như Lai, dưới xuống đến chúng sinh địa ngục, đối với ta là quan hệ gì? Một thể. Đều từ chân tâm, viên dung của ta mà biến hiện ra. Nhận thức này quan trọng hơn hết thảy. Từ nhận thức này mà biết toàn thể vũ trụ có hay không? Không thể nói có, cũng không thể nói không. Có trong không, không trong có. Có không là một, không phải hai. Lớn trong nhỏ, nhỏ trong lớn. Lớn nhỏ không hai. Đó là nhập pháp môn bất nhị trong kinh Hoa Nghiêm. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát liền nhập bất nhị pháp môn, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Lúc này, đức năng tự tánh vốn đủ. Thanh tịnh vô vi, không sinh, không diệt. Đã hiện tiền, liền thấy được, lại thấy được tự tánh vốn đầy đủ, vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. Chúng ta thường nói không gì không biết, không gì không thể. Từ chân tâm, viên dung nhất thể của chính mình. Đây không phải vọng tâm, mà là chân tâm. Tâm này không sinh, không diệt. Như lời Lục Tổ Huệ Năng nói, thanh tịnh không nhiễm, không sinh, không diệt. Vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, có thể sinh vạn pháp. Phật chứng được rồi là dùng chân tâm. Chúng ta mê rồi, không biết có chân tâm tồn tại. Phật nói với chúng ta, chân tâm ở trong vọng tâm, vọng tâm ở trong chân tâm. Xem tâm nào làm chủ. Nếu chân tâm làm chủ, chúc mừng bạn, bạn là Pháp Thân Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm, địa vị thấp nhất là sơ trụ, viên giáo sơ trụ. Dùng chân tâm. Nếu dùng vọng tâm, vọng tâm chính là A Lại Gia Thức. Ai làm chủ? Từ vô thủy kiếp đến nay, mê mất chân tâm. Đời đời kiếp kiếp, khởi tâm động niệm, lời nói, hành vi, bất luận thiện hay ác, đều chứa trong A Lại Gia Thức. Nó giống như một kho chứa lớn, tất cả đều chất vào trong đó. Không biết vọng niệm nào khởi lên trước. Chính mình không khống chế được, không làm chủ được. Đó là gì? Là chúng sinh trong sáu nẻo. Chúng ta không thể không biết. Cho nên tâm Bồ Đề chính là tâm viên dung nhất thể. Ngẫu Ích Đại Sư giảng rất rõ ràng, rất minh bạch, khuyên chúng ta phải nghiêm túc học tập. Trong sinh hoạt, công việc, xử sự đối người tiếp vật, dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Tướng do chân tâm hiện ra là trí tuệ, là từ bi. Trí tuệ là chỉ mọi việc rõ ràng, như như bất động. Từ bi là khởi dụng. Từ là ban vui. Giúp hết thảy chúng sinh lìa khổ được vui. Lìa khổ là bi tâm, được vui là từ tâm. Từ bi hợp lại chính là lìa khổ được vui. Giúp ai lìa khổ được vui? Trước hết là chính mình. Rất quan trọng. Giúp chính mình lìa khổ được vui. Nói cụ thể, Ngẫu Ích Đại Sư dạy chúng ta, tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy, Ngài có biệt hiệu là Tây Hữu Lão Nhân. Đây là vào những năm cuối đời của Đại sư. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thật có. Ngài một chút cũng không hoài nghi. Một vị lão nhân như thế gọi là Tây Hữu. Bản thân không hoài nghi, lại khuyên dạy hết thảy chúng sinh. Nguyện tâm vãng sinh thế giới Cực Lạc tha thiết. Từng giây, từng phút nghĩ đến thế giới Cực Lạc. Từng giây, từng phút niệm A-di-đà Phật. Cả một đời chỉ có một hy vọng, cầu sinh tịnh độ. Đến lúc nhân duyên chín mùi, A-di-đà Phật hiện thân đến tiếp dẫn Ngài vãng sinh. Tính, nguyện, trì danh, đó gọi là Đại Tâm Bồ Đề. Vô Thượng Tâm Bồ Đề. Sự nghiệp thành tựu của việc tính này là gì? Thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà. Thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà là do vô lượng trí tuệ, vô lượng từ bi của A-di-đà Phật thị hiện, tiếp dẫn hết thảy chúng sinh hữu duyên trong mười phương ba đời. Hữu duyên này chính là tín, nguyện, trì danh, không nghi, tin thật, nhất tâm, nhất ý, cầu sinh tịnh độ. Đối với tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, buông xả hết, chuyên niệm A-di-đà Phật, giống như lão hòa thượng Hải Hiền. Sư đệ của Ngài là Ngài Hải Khánh, còn có mẹ già. Ba người đều tín, nguyện, trì danh, vãng sinh tịnh độ, đều biết trước giờ đi. Sư đệ là người xuất gia thì không cần nói. Mẹ là cư sĩ tại gia, ra đi vô cùng tự tại. Đó là làm gương cho chúng ta xem. Không thể coi thường, ba người ấy đều không học chữ, không biết chữ. Chính là thật tin. Có thế giới Cực Lạc, có A-di-đà Phật. Thật sự phát tâm cầu sinh tịnh độ. Đối với thế gian buông xả hoàn toàn. Công phu thành tựu Phật tiếp dẫn họ vãng sinh. Chúng ta tuy không tận mắt thấy, nhưng đệ tử của lão hòa thượng trong đời còn rất nhiều. Có người theo mười mấy năm, hai ba chục năm, rất quen thuộc với Ngài. Họ kể lại cho tôi nghe. Tôi có thể không tin sao? Không thể không tin. nhất định phải nghiêm túc. Đời này của chúng ta nhất định được độ. Tình chấp sâu nặng chính là ngu si. Phải ghi nhớ câu này. Nói bạn ngu si, bạn không thừa nhận. Vậy bạn có tình chấp hay không? Tình chấp nặng hay không? Rất nặng. Niệm niệm không quên, nhưng quên mất câu Phật hiệu. Niệm Phật mà không hay, không biết, câu Phật hiệu đã bị đứt đoạn, vọng niệm khởi lên. Đó chính là tướng của ngu si. Thế nào gọi là đại trí? Tại sao gọi là đại trí? Người ngu si thì đại trí không còn. Tiếp theo nói, chấp tướng phân biệt. Thì có lấy, bỏ. Trong tất cả pháp, có lấy, có bỏ. Thích thì lấy, không thích thì bỏ. Chư Phật, Bồ Tát, xem các ngài có lấy, bỏ không? Không có. Vì sao không có? Vạn pháp thế gian không có tốt xấu. Tốt xấu là từ tình chấp sinh ra. Chính là chấp tướng phân biệt ở đây. Bạn thích thì lấy, không thích thì bỏ. Tình chấp sâu thì lấy, nhạc thì bỏ. Niệm Phật, niệm được vài câu rồi Phật hiệu mất. Không hay không biết thì mất. Đó là đã bỏ, khởi tâm động niệm. Những niệm phân biệt chấp trước của bạn khởi lên. Thay thế câu niệm Phật. Sai rồi. Khi nào mới đổi lại được? Khi buông xả hết tất cả phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm chỉ là một câu Phật hiệu. Nếu có thể 24 giờ không gián đoạn, đó gọi là công phu thành phiến. Niệm Phật như vậy mới gọi là có công phu. Công phu thành phiến rồi, công phu này quyết định vãng sinh thế giới cực lạc. Bạn xem mấy câu này quan trọng biết bao. Không còn chấp tướng, không còn phân biệt. Chấp tướng trong Phật môn thường nói trước tướng. Trước là chấp trước. Tướng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài. Mắt, duyên sắc trần. Tai, duyên thanh trần. Sáu căn duyên sáu trần. Chấp tướng phân biệt thì có lấy bỏ. Có lấy bỏ là tạo nghiệp. Nghiệp có thiện, ác, vô ký. Ba loại này, thiện, bạn tạo thiện nghiệp. Ác là tạo ác nghiệp. Thiện có quả thiện, ác có ác báo. Ở trong sáu nẻo mà thọ báo, chính là như vậy. Chúng ta mỗi ngày, từ sáng đến tối, trong một ngày này, đối diện với những hoàn cảnh, con người, sự việc. Không gì không phải chấp tướng phân biệt, có lấy, có bỏ. Lấy thiện, bỏ ác. Quả báo ở ba đường lành. Lấy ác là gì? Ví dụ, cạnh tranh, đấu tranh. Ngạo mạn, hiếu thắng, tham cầu không chán, đó là ác nghiệp. Ác nghiệp cảm thành ba đường ác: ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Đi về đó. Hãy nghĩ xem một ngày của chúng ta. Tâm khởi những niệm gì? Nói những lời gì? Làm những việc gì? Là thiện hay ác? Nếu suốt 24 giờ đều niệm Phật, tốt, đó là đại thiện bậc nhất. Quả báo của thiện này ở cực lạc thế giới, trong sáu nẻo luân hồi không có. Chúc mừng bạn, bạn đã siêu vượt. Điều này không thể không biết. Tiếp theo nói, chấp tướng phân biệt thì có lấy bỏ. Làm sao khởi được vô duyên đại từ, đồng thể đại bi? Từ là yêu, bi cũng là yêu. Từ vô duyên. Vô duyên là gì? Không điều kiện. Thấy người ở trong khổ nạn, liền khởi bi tâm cứu khổ, khởi từ tâm ban vui. Vì sao? Vì là đồng thể, cho nên không cần lý do. Đây là tình yêu thương chân thật, không có bất kỳ điều kiện nào. Hơn nữa là tự nhiên. Trẻ nhỏ một, hai tuổi, cha mẹ yêu thương, chăm sóc từng ly, từng tí. Vì sao? Vô duyên từ bi. Vì là đồng thể. Đứa trẻ và cha mẹ là một thể. Nó chưa biết gì, hoàn toàn nương vào cha mẹ. Đó là đồng thể đại bi. vô duyên đại từ giúp nó lớn lên. Vì vậy, con cái suốt đời nhớ ơn cha mẹ. Đó là hiếu. Cha mẹ còn sống, hãy yêu thương, chăm sóc cha mẹ như khi cha mẹ chăm sóc mình lúc 1, 2 tuổi. Cha mẹ già rồi, mắt mờ, tai điếc, nói không rõ, đi đứng chậm chạp. Có quan tâm họ không? Có chăm sóc không? Có chăm sóc. Như chăm em bé không? Làm được như vậy, đó gọi là hiếu tử. Cha mẹ lúc tuổi già, nếu tạo nghiệp bất thiện, thân thể không tốt, rất cần người chăm sóc. Con cháu bất hiếu, đến thăm hỏi vài câu, đã là khá rồi. Hết lòng, hết sức chăm sóc, loại con cháu như vậy, hiếm thấy. Không phải là không có, chỉ là chúng ta chưa gặp, chưa thấy. Lớn lên một chút, sự dạy dỗ của thầy cô, ân đức ấy không khác gì cha mẹ. Bạn có thể tiếp nhận giáo dục, đi học là nhờ thầy cô giúp bạn trưởng thành làm người. Bạn tốt nghiệp đại học, lấy được học vị, bắt đầu phục vụ xã hội, phục vụ đại chúng. Không thể quên ân đức của thầy cô. Một người có thể trở thành người hữu dụng cho xã hội là nhờ thầy cô và cha mẹ nuôi dưỡng, giáo dục mà thành. Đối đãi với thầy cô phải giống hệt như đối đãi với cha mẹ, không có gì khác. Không giống nhau, chỉ là có khác biệt về trang phục. Thầy giáo không còn nữa. Học trò niệm niệm không quên thầy giáo, không mặc áo tang, mà là tâm tang. Trong lòng thường thường nhớ đến ân đức của thầy giáo. Không có thầy giáo thì không có con người bạn ngày nay. Cũng không có sự nghiệp này. Làm người không thể không biết điều này. Vì vậy mới có thể tin sâu, nguyện thiết, phát đại nguyện, kế thừa quá khứ, khai mở tương lai, xây dựng hiếu đạo. Mấy ngày nay, mọi người xem phim Lục Xích Hạng. Bộ phim này rất cảm động. Nội dung diễn là vào giữa thời nhà Thanh, thời đại đó của vua Khang Hy, vua Càn Long, nguyên lão ba triều, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long. Người tốt, việc tốt. Từ đó thấy được gia giáo của họ, thấy được phong khí của vùng đồng thành này. Nếu bạn nhìn cho rõ ràng, nhìn cho minh bạch, sẽ nhận thức được văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trên trái đất này có lịch sử 5.000 năm hoàn chỉnh, chỉ có Trung Quốc. Không có dân tộc thứ hai nào có lịch sử hoàn chỉnh đến như vậy. Tổ tiên phát minh chữ Hán, văn ngôn văn. Dùng đó làm công cụ phương tiện truyền tải. Ghi lại trí tuệ và đức hạnh, viết thành sách lưu truyền cho hậu thế. Cái hay của văn ngôn văn vĩnh viễn không thay đổi. Chỉ cần bạn học được rồi, những thứ của quá khứ bạn tiếp nhận rồi, bạn có thể xem hiểu, truyền cho đời sau. Nghìn đời, vạn đời sẽ không truyền sai. Khi đó bạn mới hiểu vì sao phải cảm ơn cha mẹ, thầy tổ, vì sao phải cảm ơn xã hội đại chúng, cho đến đại tự nhiên. Mọi sự đều dùng tâm cảm ơn, tâm đại từ bi để xử sự, đãi người, tiếp vật. Trở thành gia phong, được truyền đời đời trong một gia tộc. Vì sao xã hội hài hòa, an định? Vì sao quốc gia giàu mạnh? Vì sao thế giới đại đồng? Đều có đạo lý cả. Đạo lý ở đâu? Ở trong quần thư trị yếu. Quần thư trị yếu từ đâu mà có? Là tinh hoa của tứ khố toàn thư. Làm người, làm một người Trung Quốc không thể không đọc. Chúng ta mong thế giới đại đồng, mong thiên hạ thái bình, thì phải khuyên toàn thế giới đều nên đọc. Sách này không phân quốc tịch, không phân chủng tộc, là lợi ích cho toàn nhân loại. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thật sự hữu dụng. Chân chánh phát đại tâm Bồ Đề. Niệm Phật cầu sinh tịnh độ, không có ai là không vãng sinh. Nếu chấp tướng, tình chấp không buông xuống. Dù niệm Phật giỏi đến mấy, cũng chỉ có phần sinh lên cõi trời, không thể thoát luân hồi. Điều này không thể không biết. Phật dạy chúng ta lìa tướng. Ngài dẫn ví dụ Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói, hãy nên không trụ vào đâu cả, mà hành bố thí. Chẳng trụ vào sắc để bố thí, chẳng trụ vào thanh, hương, vị, xúc, pháp để bố thí. Lấy một ví dụ, Bồ Tát tu lục ba la mật, chúng ta cũng tu, nhưng không bằng Bồ Tát, vì chúng ta trụ tướng. Có phân biệt, có chấp trước. Cho nên, lục ba la mật, chúng ta tu là pháp thế gian. Quả báo vẫn trong lục đạo luân hồi. Bồ Tát không trụ tướng bố thí. Ngài tu là pháp xuất thế gian. Vì vậy nói, Bồ Tát nên bố thí như vậy, không trụ nơi tướng. Chúng ta có muốn học Bồ Tát không? Muốn. Học thế nào? Trước tiên học buông xả. Trước tiên học nhìn thấu. Khi tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư dạy tôi nhìn thấu, buông xả. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Buông xả là không khởi tâm, không động niệm. Đem khởi tâm động niệm, buông xả. Phân biệt chấp trước là nhân quả, tầng sâu hơn nữa. Đã tạo nhân, thì lý nào lại không kết quả? Bất luận thiện ác đều không phải thật. Trong Kinh Đại Thừa nói rõ, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Chỗ này Kinh Kim Cang nói rất hay. Nếu Bồ Tát không trụ tướng bố thí, thì phước đức không thể nghĩ bàn. Linh Phong, Ngẫu Ích Đại Sư, chú giải Kinh Kim Cang của Ngài, gọi là phá không luận. Trong Kinh Kim Cang phá không luận giải thích điều này, lấy pháp vô sở trụ, an trụ trong bát nhã. Dũng mãnh tinh tấn tu hành lục ba la mật mà không chấp tướng. Điều này nói rõ sự khác nhau giữa Bồ Tát và phàm phu. Nói rất rõ ràng. Bát nhã là trí tuệ chân thật. Thế nào là trụ trong bát nhã? Vô sở trụ chính là trụ trong bát nhã. Vô sở trụ là gì? Chúng ta làm việc tốt, ví dụ bố thí. Chúng ta đem tiền tài bố thí cho người cần. Giúp đỡ họ tránh khỏi đói rét. Họ không có ăn, không có mặc. Chúng ta có thể giúp họ. Đây là việc tốt, đã hành việc thiện. Nếu như việc thiện này để ở trong tâm, vậy thì không thiện rồi. Nếu như việc này làm xong rồi không để ở trong tâm như không có việc gì, trong lòng không lưu lại ấn tượng, đây chính là trụ bát nhã. Bồ Tát dạy chúng ta làm thiện không chấp tướng thiện, tạo ác không chấp tướng ác, đều không trụ. Đừng vì làm sai mà hối hận mãi, chúng ta nói sám hối. Sám hối có tiêu được nghiệp chướng không? Không thể. Làm thế nào mới có thể sám trừ tội nghiệp? Không trụ tướng chính là sám hối chân thật. Các đồng tu cần biết. Chúng ta tu pháp sám hối đều sai rồi, hết lần này đến lần khác huân tập, nhưng lỗi lầm đã tạo vĩnh viễn không quên, căn sâu rễ chắc. Vậy phải làm sao? Vì sao lại như vậy? Không có trí tuệ. Người có trí tuệ thì biết. Người có trí tuệ đã nhìn thấu, biết rằng thiện ác đều là giả. Không trụ tướng thì chân tâm hiện tiền. Trụ tướng thì vọng tâm hiện tiền. Hoàn toàn khác nhau. Không trụ tướng là Bồ Tát, Phật, Bồ Tát. Trụ tướng là chúng sinh trong sáu đường. Chấp tướng thì không ra khỏi lục đạo luân hồi. Lìa tướng, A-la-hán liền lìa rồi, liền không chấp trước, ra khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng A-la-hán còn phân biệt nên chưa ra khỏi 10 pháp giới. Khi hết phân biệt, vượt qua được 10 pháp giới, mới nhập vào cảnh giới Phật. Đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Trong Phá Không Luận, Ngẫu Ích Đại Sư nói, lấy pháp vô sở trụ, an trụ trong bát nhã. Dũng mãnh tinh tấn tu hành lục ba la mật mà không chấp tướng, nên có thể khiến bố thí ít mà bình đẳng với hư không. Đây là một ví dụ. Bố thí ít tức là bố thí không nhiều, nhưng công đức, phước báo, vô lượng, vô biên, như hư không, được đại phước báo. Đây là lời trong Kinh Bát Nhã. Bố thí ít mà bình đẳng với hư không. Đẳng là bình đẳng. Do trụ vào tướng, nên chúng sanh tự hư vọng so nhân, tính quả, xét lớn, xét nhỏ. Cho nên chúng sinh học Bồ Tát cũng tu bố thí, nhưng đều chấp tướng. đang nói tu nhân hiện tại, tương lai được quả. Vậy quả lớn hay nhỏ? Phải không trụ các tướng. Ví như không trong hạt cải và không mười phương. Tánh không hai, không khác. Giới tử tức hạt cải. Đại khái nhỏ như hạt mè. Bên trong là không, không có gì, mà hư không ấy, không khác hư không bên ngoài. Ví dụ này nói rằng, việc thiện tôi làm rất nhỏ, nhưng phước báo nhận được lớn như hư không. Vì sao? Không chấp tướng. Không chấp tướng thì tâm bao trùm thái hư, lượng khắp pháp giới. Điều này là thật, không phải giả. Chỉ cần không phân biệt, không chấp trước. Chúng ta thường nói bốn câu: không khởi tâm, không động niệm là ý nghiệp. Không phân biệt, không chấp trước là thân nghiệp, khẩu nghiệp. Ba nghiệp thân, khẩu, ý đều không khởi tâm, động niệm, không phân biệt, chấp trước. Phước tu một ngày còn gì sánh bằng được? Quả báo vô lượng vô biên, như hư không. Kinh Kim Cang giúp chúng ta nhìn thấu chân tướng sự thật. Nhìn thấu như thế nào? Kinh Kim Cang là tiêu chuẩn giúp chúng ta nhìn thấu. Giúp chúng ta buông xả. Vì sao bạn không buông được? Vì không hiểu chân tướng sự thật. Khi hiểu rõ chân tướng, tự nhiên buông xả. Thân tâm thanh tịnh, không nhiễm một bụi trần. Ví dụ, không trong hạt cải. Và không, mười phương là một, không hai, không khác. Cho nên tánh không hai, không khác. Bởi vì hư không chẳng phải là trong ngoài. Đây kia, phương góc, hình tướng. Tiểu không cũng lại chẳng khác với đại không. Không là như nhau. Không có lớn nhỏ, không có trong ngoài, không có đây kia. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta rất khó hiểu. Chúng ta xem báo cáo nghiên cứu của vật lý lượng tử. Đây là khoa học chứng minh chân tướng sự thật. Nó nói về điều gì? Nó nói thế gian này. Tất cả hiện tượng vật chất đều là giả. Sáu căn chúng ta tiếp xúc. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Đều là giả. Không có thứ nào là thật. Thật sự là không, hoàn toàn không thể đạt được. Vậy chúng ta từ đâu mà có? Tất cả từ vọng tưởng sinh ra. Cho nên, kết luận nghiên cứu của khoa học trong vũ trụ không hề có vật chất thật sự tồn tại. Hiện tượng vật chất từ đâu sinh ra? Từ ý thức sinh. Không có ý thức, hiện tượng vật chất không tồn tại. Nói cách khác, giống như Kinh Kim Cang nói, từ tâm tưởng sinh, tâm không tưởng, hiện tượng không có. Hiện nay, vật lý lượng tử đang nghiên cứu chủ đề về ý niệm. Ý niệm rốt cuộc là gì? Hiện tại đang nghiên cứu cái này. Tôi tin rằng 20, 30 năm sau, ý niệm là gì cũng làm được cho rõ ràng, làm cho minh bạch. Ý niệm cũng là giả, không phải thật. Phật Pháp nói rất rõ ràng. Cho nên, sau 20, 30 năm, các nhà vật lý lượng tử sẽ khẳng định Kinh điển Phật giáo Đại Thừa là lượng tử học cao nhất, viên mãn nhất, cứu cánh nhất. Tôi học Phật cùng Tiên Sinh Phương là từ triết lý nhập môn. 20, 30 năm sau, nhiều người học Phật sẽ từ khoa học mà vào. Phật Pháp là triết học viên mãn, là khoa học viên mãn. Phước của vô tướng thì phước này mới lớn. Hai câu này nói rất hay. Phước có chấp tướng thì bị giới hạn, chỉ lớn đến chừng đó, không thể mở rộng. Thời gian cũng chỉ dài chừng đó, không thể tùy ý kéo dài, bởi vì nó cũng có giới hạn. Vì sao có giới hạn? Vì chấp tướng. Phước không có phân biệt, không có chấp tướng thì lớn, lớn vô cùng. Kinh Kim Cang lại nói, nếu tâm chấp tướng, tức là chấp ngã. Chấp ngã tướng. Chấp nhân tướng. Chấp chúng sinh tướng. Chấp thọ giả tướng. Thọ giả tướng, dùng lời hiện tại mà nói, là quan niệm về thời gian. Ảnh hưởng kéo dài bao lâu? Lại nói, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, thì không phải là Bồ Tát. Các đoạn dẫn trong Kinh Kim Cang đều chỉ ra lỗi của chấp tướng phân biệt. Cho nên, Kinh nói, cầu ra khỏi luân hồi, rốt cuộc không thể được. Chỉ cần bạn chấp tướng, muốn vượt thoát luân hồi, thì bạn không có phần. Nhưng dù chấp tướng, nếu tin tịnh độ, tin Cực Lạc, tin A-di-đà Phật, nguyện vãng sinh, chịu niệm danh hiệu Phật, quyết định được sinh. Đây gọi là đới nghiệp vãng sinh, thật sự siêu vượt rồi. Hy vọng các đồng học ghi nhớ thật kỹ. Phước báo của bạn vô lượng vô biên. vãng sinh đến thế giới cực lạc liền được hiện tiền. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.